Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Sau đây chúng tôi xin tiếp tục đọc Kinh Thánh.
Thưa quý thính giả thân mến, trong phần đọc Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài đọc và nghiên cứu thư Gia Cơ. Một niềm tin thực tế và sống động phải được thể hiện qua lối sống hàng ngày. Thư Gia Cơ đề cập đến một đức tin thật trong mối liên hệ với nhiều khía cạnh thực tế của đời sống mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đều phải va chạm. Thư này giúp chúng ta những lời khuyên đặt căn bản trên đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu để chúng ta có thể sống đạo thay vì chỉ bày tỏ đức tin trên lý thuyết. Kính mời quý thính giả cùng học và thực hành lời Chúa theo Thư Gia Cơ để có thể trắc nghiệm và trau dồi đức tin của mình, hầu cho đức tin đó được lớn mạnh và trưởng thành, đời sống chúng ta mỗi ngày càng được hữu ích hơn cho Chúa giữa cộng đồng chúng ta đang sống. Hôm nay là bài thứ 12, nghiên cứu thư Gia Cơ với đề tài Quản trị lời nói. Căn cứ trên thư Gia Cơ chương 3, câu 1 đến câu 12. Hỡi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy, mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn. Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình. Chúng ta tra hàm thiết vào miệng ngựa, cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả và mình nó được. Hãy xem, những chiếc tàu, dầu cho lớn mấy mặt lòng, và bị gió mạnh đưa đi thay kệ, một bánh lái rất nhỏ cũng đủ cậy bát nó, tùy theo ý người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ, mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên. Cái lưỡi cũng như lửa. Ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người. Chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Hết thảy loài muôn thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được, và đã bị loài người trị phục rồi. Nhưng cái lưỡi, không ai trị phục được nó. Ấy là một vật dữ, người ta không thể hãm dẹp được, đầy dẫy những chất độc giết chết. Bởi cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa, cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người, là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Đồng một lỗ miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa sả, hỡi anh em, không nên như vậy. Có lẽ nào một cái suối kia đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao? Hỡi anh em, cây vả có ra trái olive được, cây nho có ra trái vả được chăng? Mạch nước mặn cũng không có thể chảy ra nước ngọt được nữa. Hoặc theo bản Kinh Thánh diễn ý. Thưa anh em, đừng vội làm thầy vạch lỗi người khác. Chỉ một số ít người được Chúa giao nhiệm vụ ấy. Chúng ta ai cũng lầm lỗi cả. Đã muốn làm thầy, đến khi lầm lỗi sẽ bị hình phạt nghiêm khắc hơn. Ai kiềm chế được lưỡi mình, là người trọn vẹn, có thể tự kiềm chế cả thân thể. Chỉ cần tra hàm thiết vào miệng ngựa, ta có thể sai khiến con ngựa to lớn tuân theo ý mình. Chỉ cần chiếc bánh lái nhỏ, người hoa tiêu có thể điều khiển cả chiếc tàu to lớn đi theo hướng mình đã định. Cái lưỡi tuy rất nhỏ, nhưng có thể gây thiệt hại lớn lao. Một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả khu rừng rộng lớn. Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, nó chứa đầy nọc độc, đầu độc cả thân thể. Nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy và sẽ thiêu đốt cả cuộc sống, làm hư hoại con người. Con người đã chế ngự và có thể chế ngự mọi loài, muôn thú, chim chóc, mọi loài bò sát và cá dưới biển. Nhưng chưa ai chế ngự được miệng lưỡi. Lúc nào nó cũng sẵn sàng tuôn ra những chất độc giết người. Chúng ta dùng lưỡi ca tụng Chúa là cha chúng ta, lại dùng để chửi rủa người đồng loại đã được tạo nên giống như Đức Chúa Trời. Thưa anh em, từ một miệng mà phát ra lời ca tụng lẫn lời nguyền rủa như thế, thật trái lẽ. Một ngọn suối có thể vừa chảy nước ngọt, vừa tuôn nước đắng không? Cây ổi có thể sinh trái cam hay cây quýt sinh trái ổi không? Không đâu, anh em cũng không thể nào múc nước ngọt trong hồ nước mặn được. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý để quý vị và các bạn dùng riêng trong giờ tĩnh nguyện cá nhân hoặc trong các nhóm học Kinh Thánh, chuẩn bị, tìm hiểu và áp dụng lời Chúa. Các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất. Tại sao Gia Cơ khuyên độc giả không nên làm thầy, và việc làm thầy có liên hệ gì đến đề tài ông nói ở đây? Câu hỏi thứ hai. Tại sao người làm thầy phải chịu xét đoán nghiêm minh hơn? Câu hỏi thứ ba. Tại sao người không vấp phạm trong lời nói là người trọn vẹn? Câu hỏi thứ tư. Trong phần từ câu 3 đến câu 6, sứ đồ Gia Cơ dùng 3 hình ảnh khác nhau để so sánh với cái lưỡi. 3 hình ảnh đó là gì và có điểm nào giống nhau? Câu hỏi thứ năm. Xin kể ra 2 đặc tính của cái lưỡi trong 2 câu 7 và 8. Câu hỏi thứ sáu. Tội được mô tả trong câu 9 là tội gì? Gia Cơ dùng hình ảnh gì để khuyên độc giả tránh tội đó? Và câu hỏi thứ 7. Xin kể ra một vài điều chúng ta có thể làm để cải thiện cái lưỡi của mình. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Tại sao Gia Cơ khuyên độc giả không nên làm thầy, và việc làm thầy có liên hệ gì đến đề tài ông nói ở đây? Câu hỏi thứ hai. Tại sao người làm thầy phải chịu xét đoán nghiêm minh hơn? Câu hỏi thứ ba. Tại sao người không vấp phạm trong lời nói là người trọn vẹn? Câu hỏi thứ tư. Trong phần từ câu 3 đến câu 6, sứ đồ Gia Cơ dùng 3 hình ảnh khác nhau để so sánh với cái lưỡi. 3 hình ảnh đó là gì và có điểm nào giống nhau? Câu hỏi thứ năm. Xin kể ra 2 đặc tính của cái lưỡi trong 2 câu 7 và 8. Câu hỏi thứ sáu. Tội được mô tả trong câu 9 là tội gì? Gia Cơ dùng hình ảnh gì để khuyên độc giả tránh tội đó? Và câu hỏi thứ bảy. Xin kể ra một vài điều chúng ta có thể làm để cải thiện cái lưỡi của mình. Đề tài của sứ đồ Gia Cơ trong phân đoạn kinh thánh này là tội lỗi của lưỡi hay của lời nói. Thầy giáo hay người dạy học là người sử dụng lời nói nhiều hơn cả, và người ta dựa vào lời dạy của thầy giáo mà sống. Do đó, trách nhiệm của thầy giáo rất nặng nề. Gia Cơ cho thấy người dạy là người phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn, theo câu thứ nhất phần B. Nghĩa là người dạy vì biết nhiều hơn nên phải chịu xét xử dựa trên những điều mình biết. Như lời Chúa Giê-xu dạy, ai được giao cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Trong Phúc âm Luca chương 12, câu 48 phần B. Làm thầy giáo hay người dạy đạo là điều tốt, nhưng cũng phải nhớ rằng đó là việc làm nhiều trách nhiệm. Chính lời nói của chúng ta sẽ là vị quan tòa xét xử chúng ta. Chúa Giê-xu dạy, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói, vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 12, câu 36 và 37. Trong thời sứ đồ Gia Cơ, có lẽ có nhiều người muốn làm thầy dạy dỗ người khác, và ông nói trước cho họ biết trách nhiệm mà họ sẽ lãnh. Nghề dạy hay người dạy liên quan đến lời nói, nên Gia Cơ đã mở đầu bằng lời khuyên cho những người dạy dỗ người khác. Đây chẳng những là lời khuyên dành cho những người dạy đạo, nhưng cũng cho bất cứ người nào lãnh trách nhiệm hướng dẫn người khác. Đây là một trách nhiệm lớn, vì lời nói của chúng ta có thể đưa người khác đến chỗ diệt vong. Người xưa cũng từng nói, làm văn hóa lầm thì hại muôn đời. Vì vậy, trước khi dạy dỗ người khác, chúng ta hãy xem thử mình đã làm được những điều mình dạy hay chưa. Nếu chưa thì hãy cẩn thận, vì chúng ta có thể rước họa vào thân. Sứ đồ Phao-lô cũng đã nhắc nhở chính ông như sau. Tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng. Thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 9, câu 27. Sống ở đời, không ai lại không có lỗi lầm. Nhưng ở đây Gia Cơ muốn nhấn mạnh đến sự nguy hại của những tội lỗi do miệng lưỡi gây ra. Ông cho biết, người kiềm chế được miệng lưỡi và không vấp phạm trong lời nói là người có thể kiềm chế được nhiều điều khác. Vì cái lưỡi là một trong những điều khó kiềm chế nhất. Kiềm chế được lời ăn, tiếng nói là kiềm chế được giận dữ, dối trá, kiêu ngạo, vân vân. Lời nói có ảnh hưởng rất rộng, quan hệ tới nhiều tội khác, nên giữ được lời nói là giữ được tất cả. Do đó Gia Cơ viết, ấy là người trọn vẹn. Sứ đồ Gia Cơ so sánh cái lưỡi với ba điều: hàm thiết, bánh lái tàu và lửa. Điểm giống nhau nơi ba điều này là nhỏ nhưng gây ảnh hưởng lớn. Cái hàm thiết nhỏ trong miệng ngựa nhưng điều khiển cả con ngựa. Bánh lái tàu là phần nhỏ nhất trong chiếc tàu, nhưng điều khiển cả con tàu to lớn. Lửa bắt đầu với một đốm nhỏ, nhưng có thể thiêu hủy cả một khu rừng rộng lớn. Cái lưỡi hay lời nói của chúng ta cũng có ảnh hưởng tương tự. Một câu nói có thể làm cho người khác lên tinh thần, và cũng chỉ một câu nói có thể giết người. Vì vậy, chúng ta phải tránh những lời nói gây chia rẽ, đau buồn, khổ não, tai hại cho người khác. Chúng ta phải tránh những lời dối trá, nói xấu người khác. Và trên phương diện tích cực, nếu chúng ta biết dùng lời an ủi, khích lệ người khác, chúng ta có thể giúp họ hoàn thành những công tác lớn lao. Hai câu 7 và 8 cho thấy cái lưỡi hay lời nói có hai đặc tính sau. Thứ nhất, rất khó kiềm chế hay quản trị. Thứ nhì, có thể đem lại những ảnh hưởng vô cùng tai hại, kể cả chết chóc. Từ câu 9 đến câu 12, sứ đồ Gia Cơ cho thấy ta có thể mắc tội đạo đức giả vì lời nói. Gia Cơ dùng hình ảnh cái suối, cây ăn trái và mạch nước để cho thấy rằng không bao giờ một dòng suối ra hai thứ nước hoặc một cây ra hai thứ trái và không thể nào cùng một mạch nước lại ra hai loại nước. Điểm ông nhấn mạnh là cùng một miệng lưỡi mà vừa ca tụng vừa rủa sả là điều vô lý, không thể xảy ra được. Biết được những nguy hại của cái lưỡi, chúng ta sẽ cẩn thận hơn trong lời ăn, tiếng nói và nhờ Chúa giúp đỡ để không có một lời dữ nào ra từ miệng chúng ta. Nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho người nghe đến. Thư Ê-phê-sô chương 4 câu 29. Xin mời quý vị cùng các bạn nghe lại phần Kinh Thánh của ngày hôm nay. Thư Gia Cơ chương 3, câu 1 đến câu 12. Hỡi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy, mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn. Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình. Chúng ta tra hàm thiết vào miệng ngựa, cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả và mình nó được. Hãy xem, những chiếc tàu, dầu cho lớn mấy mặt lòng, và bị gió mạnh đưa đi thay kệ, một bánh lái rất nhỏ cũng đủ cậy bát nó, tùy theo ý người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên. Cái lưỡi cũng như lửa. Ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người. Chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Hết thảy loài muôn thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi. Nhưng cái lưỡi không ai trị phục được nó. Ấy là một vật dữ người ta không thể hãm dẹp được, đầy dẫy những chất độc giết chết. Bởi cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa, cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. đồng một lỗ miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa sả. Hỡi anh em, không nên như vậy. Có lẽ nào một cái suối kia đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao? Hỡi anh em, cây vả có ra trái olive được, cây nho có ra trái vả được chăng? Mạch nước mặn cũng không có thể chảy ra nước ngọt được nữa.
Cầu xin cha yêu thương dìu bước khi sông nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa ấy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Tôi biết Chúa thương tôi. Bọc kín chung quanh, nghe bước chưa đi, lòng tôi biết Chúa không rời tôi. Dù trong đêm đen giữa tô giông, Chúa luôn đưa tay dìu nâng, đưa nơi buồn sâu, cứu linh hồn tôi. Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sông nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa hãy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Tôi biết Chúa thương tôi. Cầu xin Chúa cho lòng vững tin, cho tôi sống an vui, làm tan sóng do vây bọc tôi và bao đau thương trong tâm hồn. Chúa ơi, hãy dù nghe tim tôi cầu xin, cứu linh hồn tôi. Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sông nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa ấy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai. Chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.